Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mùa Xuân Chân Thiện Mỹ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta ai cũng biết theo sự vận chuyển của vũ trụ trời đất, cứ 365 ngày thì trở lại một cái chu kỳ mới mà chúng ta gọi là xuân. Bài pháp hôm nay chúng tôi gửi đến đại chúng chủ đề là Mùa Xuân Chân Thiện Mỹ. Vậy thì trước hết chúng ta tìm hiểu ý nghĩa xuân, mùa xuân và chân thiện mỹ. Xuân là muốn nói đến sự mới mẻ, trẻ trung, năng động, tràn đầy sinh lực. Xuân cũng có thể chỉ cho một cái sức sống tràn đầy của tuổi trẻ. Đó là một cái chu kỳ mới. Còn nói đến mùa xuân, nếu mà nói theo bốn mùa thì chúng ta thấy mùa xuân đã tiếp nhận cái mưa và cái lạnh buốt của mùa đông để chuyển hóa thành những cơn mưa nhẹ và lạnh thoáng mát mẻ của mùa xuân. Mùa xuân đồng thời cũng đã tiếp nhận cái nắng cực đoan của mùa hạ để chuyển hóa và biến nó thành những chất liệu mới mẻ, nồng ấm và mát mẻ để mà hiến tặng cho đời. Mặc dù vai trò của mùa xuân rất là tích cực, nhưng mà xuân không hề kể lể, không hề đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào đối với muôn vật, đối với thu. Phía trước, mùa xuân bị ngăn cách với mùa thu bởi mùa hạ. Và phía sau mùa xuân là bị ngăn cách với mùa thu bởi mùa đông. Mặc dầu là vậy, nhưng mà xuân luôn luôn đồng hành với hạ, với thu và đông. Cứ như vậy, chúng ta thấy xuân rồi đến hạ, hết hạ rồi đến thu, hết thu rồi đến đông, rồi lại đến xuân, luôn luôn đồng hành để tái tạo cái đẹp và hiến dâng cho toàn thể. Đó là nói về xuân và mùa xuân. Còn nói về chân, tức là bản thể chân thật tuyệt đối, là thể tánh bất sanh, bất diệt, sẵn có đủ trong mọi người và mọi loài. Nói về thiện, tức là nói về tâm thanh tịnh siêu vượt thiện ác, vắng bạc ý niệm phân biệt. Ở nơi đó chúng ta không thể có sự phân biệt màu da chủng tộc, chúng ta không thể có sự phân biệt đồng chủng đồng loại, không có một sự phân biệt nào cả. Và cuối cùng mỹ là nói đến cái đẹp siêu nhiên, là sự toàn bích của thế giới lý tưởng, là sự hoàn hảo vượt hẳn thường tình mà trí tuệ của con người bình thường không thể nào nói, không thể nào thấy được. Chính vì vậy đó mà trong Phật giáo có một cái từ ngữ để mà chỉ bất khả tư, bất khả nghi, bất khả thuyết, tức là không thể tư duy, không thể suy nghĩ, không thể nói được. Đẹp, một vẻ đẹp siêu nhiên là như vậy. Như vậy mùa xuân chân thiện mỹ là muốn nói đến một mùa xuân của bản thể chân như thanh tịnh tuyệt đối, đó là Như La Tạng. Trong ý nghĩa này, tuy chúng ta là một con người trần tục, mặc dầu cứ mỗi độ đông tàn, qua một chu kỳ 365 ngày mùa xuân lại đến, chúng ta đón mừng xuân, đón mừng xuân đến với trời đất và với con người, trong khi cây cối đâm chồi nảy lọc, cỏ hoa tươi tốt khoe khoang sắc màu, không nói chắc chắn ai cũng thấy điều đó. Có nghĩa là trong tâm của chúng ta mỗi người, ai ai cũng có một sự rộng ràng, ai ai cũng có một sự đổi mới, một sự nhã nhặn và nên thơ. Ở nơi đó chúng ta có thể tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Nhưng mà mỗi người, vì là mỗi một con người có khác nhau, cho nên mỗi người đều mang một cái tâm tư, một nỗi niềm riêng biệt, không ai giống ai cả. Do vậy mà mặc dầu có đón xuân, nhưng mà chúng ta thấy có những người vui, rất là vui, nhưng mà cũng đón xuân. Nhưng mà có người với một tâm tư không vui, không buồn, cũng đón xuân, nhưng mà có một những người có những tâm tư rất là đau khổ. Đau khổ như một nhà thơ Chế Lan Viên: tôi có chờ đau, có đợi đau, đem chi xuân đến gợi thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài cái khổ đau, khổ quá chịu không nổi. Nghĩa là không chết là may rồi. Bây giờ nói tới đón xuân là khổ vô cùng, cho nên không ai mong muốn mình đón xuân trong đau khổ như vậy. Vì là có những nỗi niềm riêng tư khác biệt, và đón xuân trong những hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Nhưng mà riêng về Democritus nói rằng hạnh phúc của tuổi trẻ là sức mạnh và vẻ đẹp, hạnh phúc của tuổi già là trí tuệ và sự hưng thịnh. Như vậy nói đi rồi nói lại, trong mùa xuân, đón xuân tuy là những tâm tư có những nỗi niềm riêng biệt khác nhau, nhưng mà nhìn chung dưới một con mắt tích cực, chúng ta thấy hạnh phúc của tuổi trẻ là sức mạnh và vẻ đẹp. Như vậy khi mà đón xuân về, có nghĩa là đó những khích lệ để cho tuổi trẻ lấy thêm năng lượng để mà tiếp tục cho hành trình mới. Còn hạnh phúc của tuổi già, trí tuệ và sự hưng thịnh, có nghĩa là qua một chu kỳ như vậy, chúng ta có thêm kinh nghiệm. Và từ sự kinh nghiệm đó, chúng có thể là vượt qua những sự khó khăn, những sự thất bại để mà tiến tới sự thành công. Trong giai đoạn này, đối với những người mà lớn tuổi, trung và lão niên, dù muốn hay không, ở nơi đó chúng ta thấy mỗi năm chồng chất thêm một tuổi, bước thêm một bước gần đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Và sau điểm cuối cùng của cuộc đời, không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Đó là những băn khoăn, những thắc mắc của những người không biết tu. Còn đối với tất cả mọi người Phật tử chúng ta, khi mà đến điểm cuối cùng của cuộc đời, quý vị nghĩ có biết mình đi về đâu không? Biết chứ. Ngày hôm nay chúng ta ngồi trong đạo tràng này tu học, nghe pháp, ít nhất là chúng ta không đi về hướng cực khổ rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ đi về hướng cực lạc. Mà quá thật như vậy, như một cây, nó nằm nghiêng cái thân của nó về bên nào, khi mà gió thổi bất chợt cái cây nó gãy xuống, thì quý vị nghĩ là nó rớt bên nào? Nó phải rớt bên nghiêng. Thì bây giờ chúng ta đang có cái khuynh hướng tu học, đang có cái khuynh hướng cầu tiến, đang có cái khuynh hướng muốn đến với Đức Phật A Di Đà, thì đương nhiên chúng ta sẽ đến với Đức Phật A Di Đà ngay. Như vậy điểm cuối cùng chúng ta không còn mơ hồ như những người không có tu học. Chưa kể những lo toan phức tạp trong cuộc sống thường nhật, những nuối tiếc quá khứ, dòng cho đó là những kỷ niệm đẹp hay là những kỷ niệm không đẹp. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đã gọi là quá khứ, đã có một thời oanh liệt của tuổi trẻ, đã có một thời chúng ta cho rằng đó là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời, thì dù là vui hay là buồn cũng vẫn đẹp, cũng vẫn tạo cho mình có một cái gì đó lâng lâng khi mà chúng ta hồi tưởng lại. Đặc biệt đối với những người xa xứ như chúng ta đây, đang sống trên một đất nước tự do thanh bình thật, nhưng mà dạo xa đi nữa thì nơi này cũng không phải là nơi chôn nhau các rúm của mình. Thành ra vì vậy nhiều khi cũng nhớ rất nhiều đến những bạn bè quyến thuộc, nhớ đến những quê hương nghèo nhưng mà đẹp, kỷ niệm êm đềm. Dù là hoàn cảnh có tươi nhuận hay tàn phai, dù là con người hạnh phúc hay đau khổ, mùa xuân vẫn đến, đến theo cái định luật tuần hoàn của vũ trụ. Như vậy xuân đến không phân biệt là người đó thích hay không thích, người đó vui hay là buồn. Cứ định luật của tuần hoàn của vũ trụ, xuân sanh hạ trưởng thu thu đông tàn, cứ như thế mà vận hành. Đây là định luật, đây là chân lý ngàn đời, không ai thoát khỏi. Do vậy mà dù cho sức mạnh và vẻ đẹp của ai, dù cho là sung mãn hay là tuyệt hảo đến đâu, rồi cũng suy tàn dần dần theo thời gian năm tháng. Điều đó như nó gợi cho chúng ta có một ý niệm rất là rõ ràng, mà thực sự cũng không phải là ý niệm nữa, mà là thật. Đừng bao giờ tự hào những cái gì mình có. Và đặc biệt cũng đừng bao giờ tự hào về cái sắc đẹp của mình. Ngày hôm nay chúng ta đẹp, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, 40 năm sau trở thành ông già bà cụ đi lẩm cẩm liền. Chừng đó không ai bảo là mình đẹp hết á. Rồi thì trí tuệ thế gian thu lượm từ trường học và trường đời, nó cũng chỉ có tính cái hạt cuộc tương đối như thế. Sự hưng thịnh xem lại trông như một thoáng phù du, sớm còn tối mất. Đó không phải là hạnh phúc muôn đời, cũng như mùa xuân nhân gian khi đến rồi đi, không phải là mùa xuân của chân thiện mỹ. Chỉ có mùa xuân chân thiện mỹ là mùa xuân toàn bích, tươi đẹp theo thời gian năm tháng. Chính vì vậy mà Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư đời nhà Trần, có một bài thơ cảnh báo như thế này. Thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đã trên đầu. Giàu sáng ngó lại thơ tràn vọng, năm tháng mang theo chất học sầu. Nẻo khổ vằn sẽ lăn lóc khắp, sống yêu bọt nước mà còn đâu. Trường đời nếu chẳng sờ lên mũi, ngàn thuở lưỡng duyên chỉ bóng màu. Xong, vỗ tay rồi. Nó sờ lên mũi, có ai mà sờ lên mũi biết mình già đâu. Nhưng mà ý muốn nói rằng là mũi là cái hơi thở, tức là khi mà chúng ta chạm đến một cái gì đó tinh túy trong cuộc đời, khi mà chúng ta rờ lên đầu, hay là chúng ta nhìn trở lại con người thật của chính mình, cỡ đó mình mới thấy mình già. Thời tiết xoay vần bốn mùa thay đổi, thoáng chốc đã thấy mình là bạc đầu. Rồi nhìn lại công danh sự nghiệp, cả đời chúng ta tốn công gầy dựng, chỉ như giấc mộng. Năm tháng trôi qua mang đến cho cuộc đời nhiều buồn khổ hơn là vui sướng. Khổ vì bệnh tật già nua, vì điều mong ước không đạt được, vì xa cách của người thân, vì những người mình ghét mà cứ gặp hoài. Quý vị có bao giờ thích người mình ghét mà cứ gặp hoài không? Bực lắm, bực chịu không nổi. Có nhiều người còn hứ, còn hay, còn mít. Ghét là như vậy. Có thể nói là trong cuộc đời không có một thứ tình thương nào bằng cái thứ tình thương yêu đôi lứa. Tại vì cái thứ tình thương yêu đôi lứa là một loại tình cảm rất là mãnh liệt nhất. Nhưng mà quý vị thấy, rồi thì tình yêu nào cũng phai nhạt theo thời gian năm tháng. Có thể nói là tuổi trẻ thương nhớ, một ngày mà không gặp nhau ăn cơm không được, một ngày mà không nghe tiếng nhau là tối ngủ không xong. Nhưng mà ở với nhau rồi 10 năm, 20 năm rồi, nghe càng nhiều càng bực bội. Thay vì khi mà còn trẻ đó, thiếu một cái là nói là đau thấu tận tim gan, hay là nhớ chết đi được. Nhưng mà bây giờ nghe hoài mình ngán quá. Ước gì mà mình tránh khỏi cái người thiên lôi này đi. Tại vì khổ quá chịu không nổi. nghe hoài nó đau đầu, muốn tránh đi phước cho rồi nhưng mà tránh không được, đi đâu không đi theo, khổ là như vậy đó. Theo thời gian năm tháng tất cả đều phai nhạt. Những người có đạo đức thì cũng cố gắng xây đắp hạnh phúc cho gia đình, cùng giúp nhau để thăng tiến về sự nghiệp và thăng hoa trong đời sống tâm linh. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng chỉ sống với nhau được vài mươi năm, 30 năm, 50 năm, rồi thì làm sao? Vô thường đến rồi kẻ còn người mất. Người đi thì đã đi rồi, người mất thì không biết làm cái gì. Nhưng mà thực sự có ai bảo đảm được cái vấn đề gọi là thủy chung đâu? Chưa nói đến những người ích kỷ chỉ biết sống cho mình. Một người mà chỉ ích kỷ biết sống cho mình thì gia đình đó chỉ toàn là nỗi thống khổ triền miên. Quý vị cứ coi, trong một gia đình, chồng làm chồng để túi riêng, chi riêng cho mình, vợ làm vợ để túi riêng, chi riêng cho mình. Khi á, mà mua một cái gì á, là kêu gọi chung đậu nhau. Người này ít thì la làng, người kia nhiều thì than phiền, mình chi nhiều quá, có phải khổ không? Do vậy, chư vị thiền sư đã thấy rõ sự yêu thương, luyến ái, mặc dầu trong cuộc đời thực sự là không thể thiếu cái vấn đề này, nhưng mà nó chỉ là như bọt nước đầu ghen, là động cơ của bánh xe sanh tử luân hồi. Chính vì vậy đó mà thiền sư cũng đã từng cảnh báo chúng ta: thân như điện ảnh hiệu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hiệu khô, nhậm vận thịnh suy vô quỷ thí, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Có nghĩa là thân như ánh chớp chiều tà, xuân sang cây đẹp, thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Mới đọc qua, mới nghe qua, chúng ta nghe tưởng như đạo Phật dường như là bi quan yếm thế. Tất cả mọi thứ trên thế gian này cho là quý giá như thân xác, công danh tài sản đều cho là vô thường, là hư giả. Khi mà nghe nói như vậy thì quý vị nghĩ là đạo Phật yếm thế chứ gì. Cho nên có người vội cho rằng đạo Phật là liều thuốc an thần, là để cho những kẻ chán đời thất chí, hay là những người già cả bệnh tật không còn làm lợi ích cho thế gian được mới vô chùa. Chính vì vậy đó mà có nhiều người cứ bảo thôi để già rồi đi tu, hay là để làm tôi nghỉ hưu rồi đi tu, làm như là ở chùa là cái kho chứa đồ, hay là ở chùa là cái viện bảo tàng để mà cất giữ những vật cổ. Kỳ thực mình đi tu là một cái gì đó cao thượng ghê lắm, là những người có cái tâm trí trên cầu học đạo, dưới hóa độ chúng sanh, mà đâu phải là những người mà vô dụng được. Chúng ta còn có năng lực hoạt động, còn có thể cống hiến tài sức của mình cho gia đình và cho xã hội, thì không thể nhìn đời bằng một cặp mắt đen tối như thế. Thì đạo Phật là đạo nhập thế, đạo Phật là một cái sức sống truyền đạt tất cả những gì được coi là tinh ba trong cuộc đời này đến cho con người, để cho con người sống có một sống, cuộc sống có ý nghĩa. Thì không có lý do nào mà đạo Phật đem đến cho con người một màu đen như vậy. Thực ra cái nhìn về vũ trụ và nhân sinh của đạo Phật chỉ là nhìn thẳng về thực tại, không trốn tránh sự thật. Người Phật tử chân chánh có nhiều cơ hội thấy sự vô thường giả tạm rất là rõ ràng, rõ ràng hơn ai hết. Vì thực sự hạnh phúc chân thật chỉ đạt được khi nào mà tâm chúng ta không còn bị phiền não, đau khổ nó chi phối trong cuộc đời của mình. Và như vậy hạnh phúc phải tìm một nơi mảnh đất hiện tại, chứ không thể hạnh phúc mà chúng ta chỉ tìm trong giấc mơ, hay là hạnh phúc chỉ tìm trên những trang giấy trong cuốn sách. Không phải vậy. Cái nhìn phóng khoáng trong nhà Phật là sự buông xả tột cùng mọi dính mắc, mọi ràng buộc vào con người và cảnh chung quanh. Nhờ công phu tu tập, chúng ta nhận diện và chuyển hóa những phiền não khổ đau, từng bước một hướng dẫn chúng ta, làm cho tâm tư của chúng ta yên tĩnh. Có thể nói, mặt hồ dậy sóng thì không thể nào phản chiếu cảnh vật, nhưng mà khi yên lặng thì mọi sự, mọi cảnh vật đều hiện rõ ràng ở trong đó. Cũng vậy, nếu mà lặng yên mọi sự suy nghĩ, mọi sự toan tính, mọi ý niệm phân biệt, thì chúng ta mới có cơ hội tiếp cận được cái chân thật muôn đời. Do vậy đó mà chư vị thiền sư, các ngài là ngộ đạo không còn bị xáo trộn bởi bất cứ một hoàn cảnh nào cả. Dù là tốt hay là xấu, dù là thương hay là ghét, dù là cuộc đời có thế nào đi nữa, các ngài vẫn làm tròn trách nhiệm của mình đối với mọi người, đối với xã hội, nhưng mà không vướng bận vào mọi sự vinh nhục, thăng trầm, được thua ở trong cuộc đời. Đây mới là tinh thần tự do đích thực. Đây mới là tinh thần thực sự của đạo Phật, của người Phật tử chúng ta. Như vậy hạnh phúc đó không phải tìm ở nơi nào đó xa xôi, mà ngay ở trong tâm tư mỗi người chúng ta. Cho nên ngài Mạn Giác Thiền Sư khẳng định: đừng bảo xuân tàng qua rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Chúng ta thấy là muôn vật có hình tướng, tất nhiên là phải có hoại. Hoa có nở rồi có tàn, người có sinh đương nhiên là có tử. Nhưng mà chính trong cảnh héo úa tàn phai đó, nó vẫn có một cành mai mãi mãi tươi thắm với thời gian. Đó là nét đẹp chân thiền mỹ ngầm chứa trong mọi sinh diệt, kể cả chúng ta. Trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có ngầm chứa những cái sức sống vô bờ. Thành ra vì vậy sự thành bại, được thua trong cuộc đời, chúng ta đừng nên lấy đó làm vui mừng. Mà chúng ta phải thấy rằng trong chúng ta có một cái tích cực, mãi mãi cứ tiến bước về trước mà không làm cho chúng ta có một cái thái độ chán chường và thua cuộc. Đó là nét đẹp chân thiền mỹ. Chứ vì thiền sư đã nhận ra bằng sự quán chiếu của các ngài và sống với nó, cho nên các ngài luôn luôn an trú tâm trong mùa xuân chân thiền mỹ. Do vậy đó mà mùa xuân có đến, mùa xuân có đi, hay là có như thế nào đi nữa, thì các ngài vẫn một tâm xuân, sống trong một vũ trụ xuân đẹp. Mặc dầu là bông mùa hạ, bông mùa thu, bông mùa xuân đẹp, nhưng mà không vì vậy mà mùa đông là không có bông. Vẫn có một mùa bông tươi thắm xuất hiện trong trời đông giá lạnh. Điều đó như nhắc cho chúng ta biết rằng là trong cuộc đời này khổ đau phiền lụy nhiều, nhưng mà chúng ta làm sao biến chuyển những cái chất liệu khổ đau đó thành những cái tinh ba để mà chúng ta tiến bước. Là một người Phật tử bằng quan niệm sống tích cực nhập thế, ở trong đời mà vẫn vui với đạo, chúng ta hãy từ mùa xuân nhân gian để rồi chúng ta nhận ra ý xuân chân thiện mỹ lòng lòng trong trời đất. Từ muôn hoa tàn nở, từ mọi sự vô thường mà chúng ta nhận ra hoa xuân chưa bao giờ tàn phai héo úa theo thời gian. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn với mùa xuân trong lòng của mình và trao rải mùa xuân đó cho những người chung quanh để mọi người cùng hạnh phúc. Luôn luôn tưới tẩm tâm hồn của chúng ta bây giờ và mãi mãi, lúc nào cũng xuân. Muốn như vậy, vấn đề đầu tiên và trước hết, đừng bao giờ gây nhau. Gây là mất mùa xuân ngay. Dầu cho là xuân trong trời đất đến đó, dầu cho là xuân lễ hội mọi người tấp nập, nhưng mà chúng ta gây gổ với nhau, làm cho đau khổ nhau, là chúng ta đánh mất mùa xuân ngay. Như vậy trong cái tinh thần này, muốn mà bảo tồn mùa xuân mãi mãi với nhau thì chúng ta phải làm sao? Cười với nhau. Gặp nhau là cười, gặp nhau là đón chào bằng những lời nói thân thiện, thương yêu, trìu mến nhất. Thì dầu có xuân có qua, xuân trời đất có không còn nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thấy xuân muôn đời. Và như thế, tuy rằng một năm có trôi qua, chúng ta đã nếm trải không biết bao nhiêu mùi vị chua cay mặn đắng của cuộc sống, nhưng mà khi thấy rằng mùa xuân đến với chúng ta thì cũng như là những mùa xuân chân thiện mỹ. Và như thế là chúng ta sẽ có thêm một số kinh nghiệm trên đường đời và đường đạo. Nếu là nói kinh nghiệm trên đường đạo thì chúng ta tu học càng ngày càng tinh tấn thêm. Nếu là nói một số kinh nghiệm trên đường đời thì chúng ta phải làm sao tránh những cái trường hợp lớn tiếng với nhau, gây gỗ nhau, tới bữa ăn phải ngồi lại ăn với nhau. Đừng bao giờ tới bữa ăn mà mỗi người xách mỗi cái dĩa, ngồi mỗi góc thì khổ ghê lắm. Cái đó là địa ngục chứ không phải mùa xuân. Dầu cho là thịt béo, dưa hành, rau thơm, cải ngọt, bánh có ngon, có tươi đẹp kiểu nào đi nữa, mà mỗi người bưng mỗi cái dĩa, ngồi mỗi góc thì hết xuân rồi, không còn xuân nữa. Mùa xuân chân thiện mỹ không phải là vậy, mà một cái gì đó rất là đẹp. Như vậy kinh nghiệm trên trường đời, biết rằng năm này mình nóng nảy nhiều quá, có tu năm tới mình hẹn mình giảm bớt 20%. Cứ xin nguyện một năm tôi giảm bớt 20%, thì như vậy được 5 năm là chúng ta giảm bớt 100% nè. Phải tập. Nhờ vậy mà chúng ta có sự thâm trầm tỉnh thức trước những hoàn cảnh thuận nghịch. Có giảm bớt đi những sân si phiền muộn thì chúng ta sẽ thâm trầm nhiều lắm. Những thử thách gian truân không còn làm khó dễ chúng ta nữa. Đây là điều kiện cần thiết giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, thăng hoa cuộc sống tâm linh, rồi dần dần vững bước trên lối về với chân thiện mỹ. Theo nghĩa lý sâu xa của đạo, ngay qua chúng ta cứ nghĩ đó là cảnh giới siêu thực, ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào xa xôi mà chúng ta không bao giờ có thể dự phần. Nhưng mà không phải ngay ở đây và bây giờ. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể dự phần, ai cũng có thể làm được điều đó. Do vậy mà chúng ta nên nhớ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã từng dạy: bản hòa của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là cách thấy cái biết của Phật, có thể nhận rõ và thưởng thức vẻ đẹp toàn diện, toàn hảo, bất sanh, bất diệt của muôn pháp. Đức Phật đã dạy vậy rồi. Có điều là chúng ta không chịu nghe, có điều là chúng ta không chịu thực hành. Thành vì vậy mà bây giờ chúng ta vẫn chưa có thưởng thức được cái vẻ đẹp. Chính vì vậy đó mà nhiều khi ngồi ăn với người thân của mình mà mình thấy cái mặt kia sao thấy ghét quá, không thương nổi. Bởi vì mình chưa có thưởng thức được cái vẻ đẹp. Một khi mà chúng ta thưởng thức vẻ đẹp, chúng ta thấy đẹp lắm. Đẹp, người thương của mình ngồi đó cũng đẹp, làm gì cũng đẹp. Cho dù là canh nó có mặn đắng đi nữa, ăn cũng thấy ngọt. Tại vì thương. Còn mà ghét á, dầu cho ngọt ngon kiểu nào đi nữa, mình cũng thấy ăn không nổi. Bực quá, ăn đâu có được. Con người chúng ta ai cũng có một cái khả năng tiềm tàng là Phật tánh. Tức là chúng ta có một cái vẻ đẹp toàn diện. Chúng ta nhìn được cái đó, thấy được cái đó, thì chúng ta mới biết trân quý cho nhau. Chính vì vậy mà Đức Phật đã nhiều lần khẳng định tất cả chúng ta ai cũng có Phật tánh, tức là chúng ta ai cũng có những cái nét đẹp. Phần còn lại trong cuộc sống sanh diệt này, chúng ta phải làm thế nào để phát huy cái Phật tánh của mình? Mà khi đã phát huy cái Phật tánh có nghĩa là chúng ta biết phát huy cái vẻ đẹp của mình. Mà phát huy cái vẻ đẹp của mình trước hết á, là chúng ta sẽ nhận thấy vẻ đẹp của người mình thương. Và người mình thương cũng nhận thấy cái vẻ đẹp của mình. Và như vậy là chúng ta có khả năng để phát huy cái vẻ đẹp đó mỗi lúc xuân về. Chúng ta phải biết phương cách để đồng thời thưởng thức mùa xuân nhân gian tự nhiên và mùa xuân chân thiện mỹ. Bây giờ trước hết là chúng ta phải ghi nhận các pháp trong thế gian quả thật là muôn màu muôn vẻ. Mỗi mùa là biểu hiện cho mỗi sắc thái khác nhau. Đặc biệt vào mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa đua nở khoe sắc khoe hương. Cả đất trời như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ mùa đông dày đặc. Chúng ta cảm thấy trong lòng rộn rã theo sự chuyển mình của vạn vật. Chúng ta nôn nao theo nhịp sống tưng bừng của mọi người chung quanh. Và dường như từ cõi vô hình, ông bà, tổ tiên, dòng họ của chúng ta cũng hội tụ về, sum vầy với con cháu vào những ngày năm hết Tết tới. Rồi những ngày vui cũng qua, chúng ta trở lại với những lo toan tất bật đời thường. Những hoa, những lá mới tươi đẹp là thế, rồi nó cũng tàn phai theo năm tháng. Không gian mới trong ngày lành ấm áp là thế, nay đã vội nóng bức ngột ngạt của mùa hè. Nét đẹp của mùa xuân nhân gian mang tính chất đa thù phức tạp, nó tạm bợ, nó mong manh là như vậy. Phụ thuộc vào không gian, vào thời gian và cả tâm trạng của mỗi người. Thành ra vì vậy, một thi sĩ Chế Lan Viên cũng đã từng nói. Bây giờ thì thầy ngâm thơ. Pháo đã nổ, đưa xuân về vang đồng. Vườn hoa đầy ríu rít tiếng chim trong. Cỏ non biếc dại mình chờ nắng rụng. Bên lau già theo gió uốn lưng cong. Đôi bướm lượm cánh vương làng sương mỏng. Chập trường bay đêm phân điểm muôn hoa. Cất tiếng hát ngây thơ trên cỏ rộng. đàn chim khuyên đua nhạc ăn dương ta. Hàng dừa cao say sưa ôm bóng ngả, vài quả xanh khám bạc ở hên phố. Xoan vườn cảnh kheo mặt trời rực rỡ, bóng đêm râm là lời nhẹ nhàng đu. Đây tà áo chuối non bay phất phới, phơi màu xanh lấp lánh dưới sương mai. Đây pháo đỏ lập lòe trong nắng chói, đây hoa đào mỉm cười đón xuân tươi. Cứ mỗi khi mà nhìn cây hoa lá, trong những nét tươi xanh của cây hoa lá và những màu rực rỡ của hoa xuân, đã ẩn náu sự tàn phai của mùa hạ, sự rơi rụng của lá mùa thu và sự khô chết của mùa đông. Cho nên một nhà thơ cũng đã từng nói: xuân đang đến, nghĩa là xuân đã qua. Trăng còn non, có nghĩa là trăng sắp già. Đời của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta còn trẻ, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ già. Người đời thường nhìn xuân qua thời gian ước lệ, qua cảnh vật đổi thay. Từ đó rồi nhiều người không thấy được những gì là giá trị trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra không biết bao nhiêu người chạy đuổi theo cái đẹp ở bên ngoài, rồi chi phối bởi những tình cảm chiếm hữu, tạo nghiệp và trầm luân. Có thể nói là cái đẹp của mùa xuân nhân gian là đẹp của sự ràng buộc của vô thường và sinh tử. Do vậy mà mỗi lần khi mà chúng ta đón xuân, là một con người trong thế gian, đương nhiên là chúng ta cũng đón xuân như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ngoài xuân của thế gian, chúng ta còn có một cái mùa xuân nữa, đó là xuân chân thiện mỹ, một mùa xuân không bao giờ thay đổi. Nếu mùa xuân đời thuộc thẩm mỹ đặc thù tương đối, có sinh có diệt, thì mùa xuân đạo nó thuộc về phạm trù của chân thiện mỹ thuần nhất, tuyệt đối, bất sanh bất diệt. Khi trở về với trạng thái tịch lặng của bản tâm, các bậc ngộ đạo, các ngài được thấy toàn thể các pháp đều có cái sự giác ngộ. Mùa xuân về, chư thiền sư đắc đạo, thấy cây cối trùng trùng điệp điệp, nước hồ lóng lánh xanh biếc, trời xuân bát ngát thênh thang, tâm các ngài hòa thêm với vạn vật, thấy tuy là mình trong sanh tử nhưng mà vẫn đứng riêng nơi cõi siêu sanh. Trong tinh thần này, có lẽ chúng ta cũng nên học. Chúng ta là Phật tử, đương nhiên là chúng ta sẽ học được. Những gì trong trần thế có, chúng ta được tham dự hết, không bao giờ từ chối cuộc đời này. Bởi vì giàu muốn, giàu không, thì cuộc đời này cũng nuôi dưỡng chúng ta. Cuộc đời này cũng bảo bọc chúng ta. Thành ra vì vậy, chúng ta phải tham dự. Nhưng mà phải đứng riêng và đứng trên để nhìn lại, đừng có bị cuộc sống vô thường hay là cuộc sống sinh diệt này nó chi phối. Cứ như vậy đó mà chúng ta, mặc dầu là trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta vẫn an ổn là như vậy. Núi xuân trồng chất cây xanh, nước xanh, nước xuân lóng lánh tạo thành trăng sao. Thênh thang trong bầu trời cao, chân như một cõi, ai nào biết chăng. Cõi đó là cõi của chính mình. Tất cả mọi người có thể biết chúng ta qua một hình hài, qua một con người, nhưng mà không ai biết được chúng ta nghĩ gì. Chúng ta an vui, hạnh phúc, chúng ta đau khổ hay là phiền muộn, chỉ có chúng ta biết thôi. Hạnh phúc này không phải tranh đua giành giật với ai, không ai có thể cướp mất của mình, cũng không bị biến hoại theo thời gian năm tháng. Đó chính là hạnh phúc đích thực của những người đã nhận ra cái vĩnh hằng đang sống trong dòng biến thiên vô tận của môn pháp trong cuộc đời này. Bậc ngộ đạo hàng sống với tâm, với Phật, không sanh không diệt. Cho nên dù là sắc thân còn mất như xuân đời có đến có đi, các ngài vẫn luôn luôn ở trong mùa xuân chân thiền mỹ. Ví như con sóng lúc nổi lúc chìm, nhưng dù là chìm hay nổi cũng không bao giờ tách rời cái thể tánh biển cả mênh mông của nó. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ngoài nước không có sóng, sóng có là nước có. Vũ trụ dù có đổi dời, thời gian dù có ngừng trôi chảy, nhưng mà vẫn ẩn tàng nét chân thiện mỹ siêu nhiên, nét đẹp uyên nguyên hàng hiệu của pháp giới tánh. Đấy chính nghĩa của những đặc thù của chân thiện và mỹ. Ai là người nhận ra lễ này thì cho dù trên thế gian này thu có qua, đông có tới, xuân có về, hoa vàng nở rồi tàn úa rơi rụng có bao nhiêu đồ đi nữa, cũng vẫn thế. Đời người nó giống như bóng chớp, như áng mây, chợt còn chợt mất. Muôn cảnh như mộng ảo, không có thật, không thường còn. Thì chúng ta cũng không cần để tâm dính mắc vào trần cảnh để mà làm gì. Tâm chúng ta sẽ không bị chi phối bởi những tác nhân bên ngoài. Nhưng thế khi mà đối với cảnh, tâm vẫn vắng bạc mọi ý niệm phân biệt, mọi sự suy tính lang sang, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận với chân thật muôn đời. Như vậy chủ trương nhập thế tích cực của Đạo Phật không phải là khuyến khích chúng ta rời bỏ thế gian này, không phải khuyến khích chúng ta xa lánh cuộc đời, mà trái lại còn là một tinh thần nhập thế, là cách cho mọi người con Phật chu toàn bổn phận của mình. Trước hết là cho gia đình, cho người thân của mình, sau nữa là cho cuộc đời, cho xã hội. Thành ra vì vậy một hình ảnh rất là đẹp mà người con Phật chúng ta ai cũng biết, đó là hình ảnh của Đức Bồ Tát Di Lặc. Hình tượng của Bồ Tát Di Lặc tiêu biểu cho sinh động của tinh thần hòa quang đồng trần. Nụ cười của ngài thật là rạng rỡ, thật là bình an. Quý vị thấy hình ảnh của Đức Phật Di Lặc thường thường là chúng ta chỉ thấy 5 cái hình tượng. Đứa thì móc mũi, đứa thì móc tai, đứa thì móc rúng, đứa thì móc nách. Quý vị thấy chỉ có 5 thôi, nhưng mà kỳ thực nó là 6. Sở dĩ mà người tạc tượng họ chỉ tạc tượng chỉ thấy 5 hình tượng là đó vì tiêu biểu cho mắt, tai, mũi, miệng, thân. Còn ý thì không thấy. Vì ý không thấy cho nên người tạc tượng đó họ để cái đứa bé ở bên sau. Quý vị cứ để ý coi cái tượng Đức Phật Di Lặc có bên sau á, có một cái chỗ nó gồ lên. Đó không phải là cái người làm tượng sơ sót, mà tại vì họ cố ý làm vậy. Một đứa bé nó chui, nó núp ở bên sau là tiêu biểu cho ý. Mặc dầu phá phách vậy nhưng mà ngài vẫn cười. Mặc dầu là không biết bao nhiêu biến động đến từ cuộc đời, nhưng mà ngài vẫn bình an như không có gì cả. Nụ cười của ngài thật là rạng rỡ, thật là bình an. Vì buông xả đến tận cùng cho nên các căn, các trần, các thức ở trong pháp sanh diệt không có làm vướng bận ngài. Cũng chính vì vậy đó mà ngài biến lục tặc thành lục thông. Cho nên ngay xuân nhân gian mà tâm xuân của Ngài lòng lòng trong đất trời là như vậy. Như vậy mùa xuân chân thiền mỹ và mùa xuân đời chỉ là hai mặt của thế gian hữu hạn. Tương đối, nếu mà một ai kia mà đón xuân, xuân của trời đất mà quên đi xuân chân thiền mỹ, kể ra trong cuộc đời này thì không có cái gì để gọi là cái tội cả, nhưng mà nó thiếu sót. Bởi vì khi mà chúng ta mở rộng cõi lòng của mình để mà tiêu pha phung phí cho xuân của thế gian thì đó là uổng. Có nhiều người chơi xuân mà chơi cái cây lộc 50.000 đô thì quý vị thấy có uổng không? Trong khi đó cúng chùa mình không dám cúng. Chúng ta phải nhớ mùa xuân chân thiền mỹ và mùa xuân đời mặc dầu có hữu hạn và có vô hạn. Mùa xuân chân thiền mỹ thì tính vô hạn tuyệt đối thuần nhất, nhưng mà cả hai không thể tách rời mà là hòa quyện vào nhau, nó giống như sóng với nước. Như cái lần chúng ta thấy, nếu mà không có nước thì đương nhiên không bao giờ có sóng. Đương nhiên trong cuộc đời này, giữa cái xuân của trần gian và xuân của chân thiền mỹ, nếu không có xuân của cuộc đời thì chúng ta không thể thấy xuân của chân thiền mỹ. Mà rõ ràng là như vậy. Nếu mà chúng ta không thấy có đêm tối thì chúng ta không biết đó là ánh sáng bình minh. Như vậy nhờ có đen cho nên chúng ta mới có trắng. Nhờ có xuân của trần gian cho nên chúng ta mới thấy có xuân chân thiền mỹ. Khi mà hiểu được điều này, khi mà chúng ta bị phân tâm bởi cảnh của mùa xuân và bị cảnh ràng buộc, đó là thưởng thức xuân đời có đến, có đi, có sanh, có diệt. Đương nhiên là nó không có tội gì cả, nhưng mà thiếu sót. Cũng trên cảnh đó mà tâm thanh tịnh không khởi niệm phân biệt thì dù vẫn thấy hay là nghe rõ ràng, nhưng mà chúng ta đang vui với mùa xuân gọi là mùa xuân chân thiền mỹ. Một mùa xuân chân thiền mỹ thì đương nhiên là cuộc sống của chúng ta an vui lắm. Các bậc giác ngộ đã cảm xúc cùng xuân, nhưng mà sự cảm xúc của này ở chiều sâu thẳm của vô thức chứ không hờ hợt trên mặt trí thức. Các ngài vẫn thưởng ngoạn mùa xuân, nhưng mà do quán triệt sự lý vi cho nên các ngài vẫn duy trì sự tỉnh thức giữa đời và đạo. Có thể nói là các ngài hòa mình với thế gian vô thường, với vũ trụ biến đổi mà tâm không phân biệt năng sở chủ khách. Nhưng mà dù ở trong tâm những tầm thường của cuộc sống mà vẫn có niềm vui an lạc dịu thường là như vậy. Như vậy học hỏi cái tinh thần này có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng vui, giữ cho tâm mình luôn luôn lúc nào cũng bình thản. Lúc sống không cần biết hưởng thụ thế nào, khi chết cũng không đặt mình, đặt vấn đề là chúng ta sẽ đi về đâu. Bởi vì khi mà sống, chúng ta làm cái gì, chúng ta biết mình làm cái gì rồi, thì khi chết là chúng ta biết mình đi về đâu rồi, cho nên không cần phải đặt vấn đề sống hay là chết. Không cần biết, không cần thích đó là thiên đường. Khi còn sống, khi chết chúng ta cũng không sợ địa ngục. Cho nên các ngài tự tại trước sanh tử. Và dù thời gian có trôi chạy không dừng, các ngài vẫn mãi mãi sống trong mùa xuân của chân thiện mỹ. Trong tinh thần này, quý vị thấy, một ai kia mà biết sống với mùa xuân chân thiện mỹ. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đời có vô thường, con người có thay đổi, nhưng mà giàu sao đi nữa, khi mà chúng ta biết sống như vậy thì cái sự thay đổi của chúng ta với cái tốc độ rất là chậm. Chính vì vậy đó mà quý vị sẽ không lạ khi thấy có những người mặc dầu tuổi đời của họ 70-80 tuổi, nhưng mà nhìn vào khuôn mặt chúng ta có cảm tưởng như họ 40-50 tuổi thôi. Là bởi vì rõ ràng là khi mà một ai kia đã nhận được, thấy được, sống trọn vẹn với mùi xuân của chân thiện mỹ, có nghĩa là cái tốc hành tâm của họ quay rất là chậm, chậm hơn cái thời gian của năm tháng. Chính vì vậy mà con người của họ không có già nua với thời gian năm tháng. Còn đối với những ai kia mà cứ luôn luôn chạy theo cái cuộc sống của trần gian, có nghĩa là xuân có đến, có đi, có sanh, có diệt, để rồi tính mình bao nhiêu tuổi đó. Thành ra vì vậy có nhiều người già, già trước tuổi mà mình gọi là già háp á, có nghĩa là già bất đắc dĩ, không muốn mình già nhưng mà nó vẫn cứ già, là bởi vì sao? Mình chạy trước thời gian. Như vậy tập sống hòa mình với mùa xuân chân thiện mỹ có nghĩa là chúng ta đi ngược lại với dòng đời. Có thể nói là thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy, thoáng chốc mấy mươi năm trong cuộc đời dễ dàng trôi qua. Nhưng mà chúng ta là người đi ngược dòng đời. Thành ra vì vậy, dầu cho là thoáng chốc mấy mươi năm dễ dàng trôi qua, nhưng mà khi chúng ta sống hòa mình trong cái mùa xuân của chân thiện mỹ thì chúng ta thấy mình như đi rất chậm. Nếu chúng ta cứ mãi đắm mình trong ngũ dục, không sống với bản tâm chân thật xưa nay, thì khó có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng mà trước khi đến sanh tử luân hồi thì nó làm cho con người của chúng ta già cỗi, bệnh đau, khổ sở. Vì thế mà ngay bây giờ đây, trong thế giới vô thường mà chúng ta sống được với cái chân thường, thì ngay trên dòng sanh tử này mà tự tại với thể tánh bất sanh bất diệt. Bản tâm thể tánh đó là cành mai của mạng giác thiền sư. Đừng tưởng hoa tàn, xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang, hay là một hoa cúc của tam tổ huyền quang. Đó là mùa xuân chân thiện mỹ, miên viễn lung linh chiếu diệu trong thời gian vô cùng và không gian vô tận. Và như thế mặc dù chúng ta đang có thưởng thức vẻ đẹp của mùa xuân nhân gian, nhưng mà cũng từ đó chúng ta nhận ra một cái gì đó gọi là thẩm mỹ của mùa xuân siêu thế. Xuân đó chỉ ở trong tự tâm của mỗi người. Chính vì vậy đó mà Đức Phật cứ khuyến khích chúng ta phải làm sao tìm cho được cái vị thầy của mình, vị Phật của mình, hay đó là mùa xuân của chính mình, mà cũng đó chính là hoa tạng Như Lai tạng của chính mình. Khi mà tâm thanh tịnh, không vướng mắc vào trần cảnh, không có sanh động vọng niệm, thì nơi muôn hoa tàn nở, chúng ta nhận ra hoa xuân chưa từng tàn và nở. Hoa là không có tàn, không có nở, thì đó là hoa bất diệt, hoa chân thiện mỹ. Trong mùa xuân của trời đất đang đến, được sống với xuân trong lòng và trang hòa ý xuân đó cho mọi người, để hạnh phúc vĩnh cửu luôn luôn tỏa sáng muôn nơi, bây giờ và mãi mãi về sau. Trong tinh thần này, vào mỗi độ cuối năm, khi mà cơn lạnh của mùa đông đã dịu lại, nhường chỗ cho hương vị ấm áp mùa xuân, khiến cho cây cỏ xanh tươi, muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương, những chuỗi ngày mệt nhọc của công việc thế sự chúng ta phải nên gác lại, dành cho ánh sáng rực rỡ của mùa xuân dội khắp nhân gian, trang hòa tình yêu thương nhân ái. Làm thế nào để chúng ta ươm mầm một tình cảm trong xanh thơm dịu, hòa điệu với đất trời bao la. Đừng có bao giờ tham công tiếc việc. Chúng ta biết rằng là làm mãi trong cuộc đời của chúng ta không bao giờ cùng tàn, chỉ có chết mới là hết việc thôi. Cho nên đừng bao giờ mà tiếc việc. Những ngày cuối năm dẹp hết tất cả mọi thứ, nếu mà thấy không cần thiết để chi? Để làm tươi lại con người của mình, để làm cho một cái gì đó mới mẻ lạ lùng xuất hiện, để chúng ta làm một cái chu kỳ mới rực rỡ hơn của mùa xuân. Mặc dầu là mùa xuân nó như bao nhiêu mùa xuân khác, nhưng mà mùa xuân này chúng ta phải quyết định mới hơn, trẻ hơn, đẹp hơn và thành tựu hơn. Và như vậy đó, chúng ta đem cái ánh sáng rực rỡ mùa xuân dội vào cho bản thân của mình, tắm cho khắp nhân gian. Thảm nắng pha lê của mùa xuân được trải dài vô tận đó đây. Chúng ta hãy trải rộng tấm lòng sẵn sàng đón nhận những gì tươi đẹp, những gì tinh hoa nhất của mùa xuân. Nơi đó chúng ta thấy khắp nơi, trên khắp nẻo đường quê, cánh đồng ruộng, cũng như là cố gắng vươn lên những chồi non tinh khiết. Đâu đó trên khắp phố phường, người người đều chuẩn bị vào cuộc, sẵn sàng rũ sạch những nỗi yêu tư phiền muộn nhọc nhằn, để mà chúng ta bày tỏ nhiệt thành và đón mừng xuân mới. Ngay tại đây và bây giờ, chúng ta như đã biết mùa xuân vẫn còn hiển hiện, không hề thay đổi theo định luật bốn mùa luân chuyển. Đó là mùa xuân chân thiện mỹ. Có lẽ chúng ta nên mang cái tinh thần này giới thiệu đến cho mọi người, biết dẹp bỏ hết mọi công việc, cũng như là dẹp bỏ hết tất cả mọi ưu tư của mình để đón xuân về. Từ đây khi mà nói đến mùa xuân, chúng ta không những chỉ nghĩ đến mùa xuân của nhân gian, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy cái thâm trầm của mùa xuân chân thiện mỹ, nó lồng lộng với trời đất bao la, hòa quyện với sâm la vạn tượng mà vẫn không chướng ngại. Ở nhân gian mỗi lần xuân đến, cỏ cây khoe sắc đơm bông, và mỗi lần xuân đi thì trả lại cho nhân gian những tia nắng oi bức của bầu trời mùa hạ. Và cứ như thế cho đến thu rồi sang đông, bốn mùa biến chuyển tiếp theo một cái quy luật của một vòng tròn quay của trái đất, sự vật vật cũng cùng chung một định luật như thế. Xưa nay sự thay đổi chuyển dời của muôn sự muôn vật trên thế gian cũng đã từng chứng kiến, nhưng mà cách thực vô hình vô ảnh trong các hiện tượng thì vượt tất cả các ý niệm thời gian và không gian. Với cái hình ảnh vô ảnh thì người ta dễ quên, nhưng mà cái gì hữu hình hữu ảnh thì chúng ta dễ chấp nhớ lắm. Bốn mùa thay đổi muôn vật chuyển dời cũng chỉ là cái hoạt dụng của cái không thể gọi tên. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì có xuân, có hạ, có thu, có đông. Cho nên người ta vẫn cứ thấy là mỗi độ xuân về thì tâm tình của chúng ta lại khởi đầu một chu kỳ mới. Nhưng mà ít có người thấy được mùa xuân chân thiện mỹ là mùa xuân mãi mãi, không hình, không tướng. Cho nên ít ai có thể nghĩ tới. Như vậy khi mà chúng ta đón xuân của trời đất, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến rằng bên cạnh xuân của trời đất đó, như nhắc nhở chúng ta, vẫn có mãi mãi trong tâm chúng ta một mùa xuân chân thiện mỹ, có nghĩa là một mùa xuân bất diệt, không thay đổi. Có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có như nơi tạng, ai cũng đều có Phật tánh, mà ai cũng có khả năng thành Phật nữa. Vì thế mà thiền sư Chân Không Đời Lý đã từng nói: xuân khứ, xuân lai, nghi xuân tần, hoa lạc, hoa khai, chỉ thị xuân. Có nghĩa là xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, hoa tàn, hoa nở, chỉ là xuân. Xuân đến xuân đi, hoa nở, hoa tàn là hiện tượng sinh diệt của mùa xuân nhân gian. Thế thường, khi không còn thấy tia nắng ấm áp và những chiếc lá Chiếc hoa nở rộ thì cho là xuân đã hết. Như những cành mai đón mừng vào dịp xuân đến, chúng đua nhau khoe sắc. Những ngày xuân đã qua, nó là héo úa tàn tạ. Đó là cái nhìn xuân qua bốn mùa của thời gian. Khi nào mà ý niệm thời gian còn ngự trị trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta không thể nào lãnh hội được cái tâm xuân chân thượng mỹ chưa từng sanh diệt. Thành ra vì vậy, một điều mà đây là cách hướng dẫn của chư tôn đức: đừng bao giờ đếm thời gian. Đừng bao giờ đếm thời gian, chúng ta cứ sống cho nó yên vui. Như vậy là chúng ta đã lãnh hội được cái tâm xuân chân thiện mỹ, không đến không đi. Nói tóm lại, chúng ta hiện đang sống trong thế giới hiện hữu này, ai ai cũng phải chịu cái định luật sanh già bệnh chết hay là thành trụ hoại không. Tuy nhiên là người học đạo, chúng ta hãy chiêm ngưỡng những bậc thầy tổ của chúng ta đã đi qua trong cuộc đời để nhắc nhở mình xua tan bóng tối u ám trong tâm hồn. Do vậy đó mà trước hết là chúng ta phải tập tự làm chủ mọi giác quan. Tập làm chủ mọi giác quan có nghĩa là chúng ta thấy sắc, đừng có để tâm tham đắm nơi sắc. Chúng ta nghe nơi thanh, đừng có để tâm của chúng ta chạy theo thanh. Bởi vì khi mà để cho mắt của chúng ta đắm chìm theo sắc, có nghĩa là nó còn lôi kéo chúng ta vào cái niềm tốt xấu. Khi mà chúng ta để cho tai của chúng ta đắm chìm theo thanh, chúng ta còn chạy theo cái thương với cái ghét do từ nó cái sự khen chê mà ra. Cứ như vậy đó, chúng ta tập làm chủ các giác quan của mình. Ăn, chúng ta cũng đừng để cái tham đắm vào cái mùi vị ngon ngọt. Xúc cũng vậy, có nghĩa là chúng ta đừng có để cái sự xúc chạm của chúng ta nó lôi cuốn. Và như vậy chúng ta sẽ là người có chủ quyền. Người Phật tử đã học cái hay cái đẹp nơi chân lý này rồi, thì hãy để cho lòng mình yên lắng từng giây từng phút trước mọi cám dỗ của sự sống, chiêm nghiệm và thể nhập vào cái chân thiện mỹ thường hằng không thay đổi, để rồi chúng ta rũ sạch tất cả những ý niệm thương, ghét, người thân, người không thân. Và đồng thời chúng ta phải siêng năng. Chúng ta không dùng cái từ ngữ tinh tấn. Nói là tinh tấn thì nhiều người sợ là phải tu mới tinh tấn. Bây giờ nói chữ siêng năng, mình tập làm siêng. Chúng ta phải làm siêng để giải trừ những thói quen xấu xa từ nhiều đời nhiều kiếp, nó tiêm nhiễm vào mọi ngõ ngách tâm hồn của mình. Và chúng ta hãy xem tất cả mọi tạo vật vô sanh tịch tịnh, đó chính là tinh thần, tinh thể của mùa xuân chân thiện mỹ. Và kể từ dạo này, xin được đề nghị mỗi lần mà xuân đến hay xuân đi, chúng ta hãy giữ cho tâm hồn mình thật là bình thản. Đừng để cho sáu căn nó dính mắc vào sáu trần, rồi chịu trôi lang theo cái vòng biến chuyển của thời gian. Như thế nếu mà chúng ta chưa bao giờ nhận thức điều này, thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta nhận thức điều này. Phải nhận thức cho rõ ràng. Và chúng ta hãy cùng nhau bước từng bước một vững chãi, bắt đầu từ mùa xuân năm nay. và đồng cảm đồng điệu với cái thường hằng không thay đổi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Vì vậy, xin tất cả hãy cùng thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của tự tâm, đánh thức dậy cái niềm tin đang ngủ ngòm trong tâm của tất cả mọi người chúng ta, để mà chiêm nghiệm thật thấu đáo những cái gì đáng yêu, những cái gì đáng quý nhất. Để trước hết đó, là chúng ta nhận chân rằng chúng ta đã và đang sống với người thân của mình. Sự có mặt đó rất là hạnh phúc, rất là đẹp. Và chúng ta phải có bổn phận trân quý, đừng bao giờ để mất. Nếu như ai kia mà chưa thân, bằng cách nào đó chúng ta phải nối lại tình thân, để rồi chúng ta sống tròn vẹn trong cuộc đời này, để rồi một mai kia chúng ta không còn nuối tiếc nữa khi mà chúng ta chưa kịp tha thứ. Một khi mà chúng ta chưa kịp tha thứ mà người thân của chúng ta đã ra đi về bên kia thế giới rồi, thì lúc đó chúng ta buồn phiền đau khổ, phải chi tôi tha thứ hồi năm ngoái á, để năm này á, mùa xuân tôi đón xuân tươi đẹp mát mẻ. Phải chi mà tôi tha thứ đi rồi đó, lỡ người kia có chết rồi tôi không có hối hận. Chúng ta là Phật tử không bao giờ có một cái trạng thái gọi là hối hận, khi mà chúng ta biết nhìn tất cả mọi sự mọi việc qua lăng kính của mùa xuân chân thiện mỹ. Ở nơi đó chúng ta nhìn rất là thấu đáo, người thân của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, và chúng ta phải luôn luôn có cái trách nhiệm với người thân của mình. Có như vậy đó thì cuộc đời này không có cái gì tươi đẹp hơn. Và như vậy khi mà chúng ta đón mùa xuân của nhân gian, thì đó cũng chính là biểu tượng gợi nhắc tâm hồn của chúng ta cũng luôn luôn đón mùa xuân chân thiện mỹ. Kính thưa đại chúng bà Pháp, mùa xuân chân thiện mỹ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.